vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, thật ra cái ngày đản sinh á và cái ngày khai sáng đạo thì được tổ chức ạ. Cả ban trị sự và cả luôn cái những người mà giáo hòa hảo độc lập thì được tổ chức. Dạ.
Dạ, không cái ngày đản sinh kìa, chứ còn cái ngày đại lễ 18 tháng 5 thì bị nghiêm cấm phải không ạ?
Dạ, không, có nghĩa là ngày đản sinh á, dạ, có nghĩa là trong cái đạo Phật giáo hòa hảo độc có ba cái lễ lớn, ba ngày đại lễ lớn thì là chỉ có ngày đản sinh và ngày khai sáng đạo thì được làm, được tổ chức.
Dạ vâng, chúng tôi cũng có nói chuyện với các đồng đạo khác thì thường thường bị ngăn chặn, chỉ có những cái giáo hội tại Thánh địa Hòa Hảo, giáo hội quốc doanh thì được tổ chức mà thôi. Còn nếu mà mình tổ chức ở riêng rẽ ở nhà hoặc là tụ tập cầu nguyện thì bị gặp nhiều khó khăn. Có phải gì không cô?
Dạ đúng rồi, có nghĩa là dù là có cản trở nhưng mà vẫn làm được. Có nghĩa là ở tổ đình đó, thì cũng thuộc mà hiện nay cũng là nhà nước quản lý rồi, chứ còn những người bên ngoài cũng không có ai mà có nghĩa là không có có những người mà tu độc lập á, những người Phật giáo hòa hảo độc lập thì cũng không có vào trong đó được, mà chỉ là những người của nhà nước quản lý.
Dạ.
Thì là chỉ có tổ chức hai ngày lễ thôi, là đản sinh và ngày khai đạo thôi, chứ còn những cái tín đồ mà là độc lập á thì họ tổ chức gia đình thì cũng bị khó khăn, cũng bị gây cản trở. Hoặc là Phật giáo hòa hảo độc lập thì chỉ duy nhất chỉ có chùa Quang Minh Tự ở Chợ Mới An Giang, thì ông Năm Liêm là chủ trì ở chùa đó, thì tổ chức thì cũng những đồng đạo mà đệ tụ về đó để làm lễ thì cũng đều bị cản trở. Họ dùng cái biện pháp rất là tinh vi, là họ ngăn chặn từ xa, rồi là họ chặn tại nhà luôn, không cho ra khỏi cửa luôn, thì cũng có trường hợp có xảy ra. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi biết rằng ông Nguyễn Văn Điền, tức là hội trưởng của Phật giáo Hảo Thuần Túy, cho biết rằng cũng đã gặp khó khăn khi mà tổ chức, khi họ ngăn chặn, ngay cả tổ chức tại gia cũng vậy. Thì thưa cô, sắp tới thì cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới ngày đản sinh, thì tại Sài Gòn thì dường như cũng tổ chức một cái buổi lễ mà dĩ nhiên là do Phật giáo Hảo quốc doanh tổ chức tại trụ sở ở đường Bùi Thị Xuân, phải không cô ạ?
Dạ, tôi cũng không được rành, tại vì thật sự thì chủ yếu là ở dưới miền quê, miền Tây, còn tôi lên Sài Gòn này thật sự thì cũng không có biết nhiều, tại vì những cái tụ điểm đó thì có quốc danh, mà thường khi quốc danh thì tôi cũng ít có được, mà đi tôi không có đến những cái nơi đó, dạ,
dạ.
Tôi không được biết.
Dạ, chúng tôi được biết rằng từ lúc mà họ làm khó dễ và gia đình cô, nhà cửa cũng không còn ở Long Xuyên, thì để cô lên Sài Gòn để có chỗ mà tạm trú để đi thăm nuôi anh Nguyễn Quốc Chuyển. Thì thưa cô, vừa qua thì anh Nguyễn Quốc Chuyển đã được Ủy hội Tôn giáo của Hoa Kỳ bảo trợ. Những người bảo trợ từ trước giờ thì đã được hoặc là trả tự do hoặc là được đi nước ngoài. Thì cô có biết tin này không thưa cô?
Dạ, thì cái đó tôi cũng không được biết, nhưng mà tôi chỉ biết là nếu mà được cái ủy hội trước giờ Phật giáo Hòa Hảo thì chưa có được cái quỹ hội này bảo trợ, mà anh Chuyển là người đầu tiên mà của Phật giáo Hòa Hảo mà được bảo trợ, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vinh dự cho Phật giáo Hòa Hảo và vinh dự cho gia đình tôi và vinh dự cho anh Chuyển. Còn cái vấn đề mà như anh nói là cái được đi thì tôi không biết cái vấn đề đó là gì. Tôi nghĩ cái đó là cái trường hợp nó khác. Còn cái này bảo trợ có nghĩa là họ bảo vệ cái người đó không có bị mà giống như là bị khó khăn cái vấn đề thôi, chứ còn cái vấn đề mà được đi là tôi nghĩ là một vấn đề khác.
Dạ, dạ vâng. Nếu mà được một thành viên trong hội đồng tôn giáo ở Quốc hội Hoa Kỳ bảo trợ thì họ sẽ theo dõi tình hình rất nhiều và tranh đấu cho trước nhất là đặt trả tự do. Còn cái chuyện mà đi định cư hay không là chuyện khác. Nhưng mà thưa cô, dạ, hiện giờ sức khỏe anh Chuyển như thế nào thưa cô?
Dạ, thì hiện nay anh cũng tạm ổn, mà nhiều tạm ổn thì giá cái sức khỏe là nó cũng tạm thôi, nhưng mà thật ra thì đã hơn 2 năm nay rồi anh cũng không có được khám sức khỏe. Thì thử thì cũng có nhiều cái chứng bệnh mà chạy thì họ chỉ như là lại hỏi thăm thôi, chứ họ cũng không có đưa đi xét nghiệm. Mà anh chỉ thì cũng có nhiều bệnh trong người, chẳng hạn như là họ phanh tim, hay là anh bị cái bệnh mà viêm đại tràng, rồi bị viêm gan suy vi B, thì những cái bệnh đó là phải được đi xét nghiệm thì mới biết kết quả thế nào thì mới, bác sĩ mới đưa thuốc uống được. Mà tại thì họ không có làm được điều đó. Gia đình và anh Chuyển cũng đã yêu cầu nhưng mà họ chưa có thực hiện.
Dạ thưa, hiện giờ anh Chuyển bị giam giữ tại trại giam nào thưa cô?
Dạ, anh ở trại giam An Điền của tỉnh Quảng Nam ạ.
Dạ vâng. Gia đình có làm đơn để yêu cầu được xét nghiệm và chữa trị thì trại họ trả lời sao thưa cô?
Họ không trả lời gì hết mà họ không có đưa đi thôi. Dạ.
Dạ.
Có nghĩa là họ không có đồng ý và họ chưa có đưa đi. Họ chỉ cho trạm y tế của huyện xuống để mà hỏi thăm thôi chứ không phải là khám. Họ nói là khám nhưng mà chỉ là hỏi thăm thôi. Dạ.
Dạ vâng. Rồi mỗi tháng cô đi thăm anh đây thì thấy sắc diện anh như thế nào thưa cô?
Thì thấy anh cũng sắc diện thì thấy anh cũng... cũng tươi tỉnh, nói chung là anh cũng phải cố gắng để cho gia đình nó bớt cái lo lắng á, tại vì đường quá xa mà đi thì rất giả quá, nhưng mà ra đó thấy anh như là anh cũng cố gắng để cho gia đình yên lòng.
Dạ vâng, dạ từ Sài Gòn mà ra tới Quảng Nam rồi phải đi bao nhiêu xa nữa mới tới trại giam thưa cô?
Dạ nếu mà từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng đi. Rồi di chuyển như đó khoảng 70 cây nữa thì mới tới. Dạ.
Dạ vâng. Nhân dịp lễ Đáng Sanh của Đức Quỳnh Giáo Chủ sắp tới thì chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh Nguyễn Bắc Chuyển được gia hộ cho được khỏe mạnh và vững đồng tin, có ngày anh trở về sum họp với gia đình sau khi mà được Ủy hội Tôn giáo của Hoa Kỳ đã bảo trợ, thì hy vọng rằng anh sẽ có được một tương lai tốt hơn. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ.
Dạ, tôi cũng nhân dịp này tôi cũng rất là cảm ơn anh và cảm ơn bà con đồng hương, rất là các bạn hảo của mình ở đang sinh sống ở ngoài mà nhớ về quê hương, nhớ về những người đồng đạo đang bị bất hại, rồi nhớ về những ngày đại lễ như thế này thì thật sự là một cái tâm tình rất là quý báu. Vì đây tôi cũng rất là biết ơn bà con để quan tâm vấn đề mà tự do tôn giáo của Việt Nam. Dạ, tôi rất là biết ơn, xin cảm ơn. Dạ.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.